Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Đời gian dối đã khép kín, đã diệt đi. Trên ngọn đồi xưa Chúa đã hy sinh. Nhưng nếu không nhờ Ngài, thì nhân loại còn mãi
bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Vì những vị thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã tạo dựng nên các tầng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. thế gian cũng được lập vững bền, không thế rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bấy giờ những cây cối trong rừng đều hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tới đây chúng tôi xin đọc thư răng thứ nhất, chương thứ 5, từ câu 14 cho đến hết chương. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Câu 18. Chúng ta biết rằng, ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội. Nhưng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta để chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời, chân thật và là sự sống đời đời. Đối với người tin Chúa, có hai điều đáng cho chúng ta ưa thích nhất, đó là âm nhạc và lời kinh thánh. Cả hai điều này đều vô tận và một đời sống không thể nào bao quát hết được. Có nhiều người không có khiếu âm nhạc và cũng không biết đến kinh thánh cho đến khi tin Chúa. Vì chỉ có người tin Chúa mới thích ca ngợi Chúa và đọc lời Chúa mà thôi. Thờ phượng là gì? Thờ phượng Chúa nghĩa là yêu Chúa, biểu lộ bằng ba hình thức: hát ca ngợi Chúa, thánh ca và kinh thánh luôn luôn đi đôi. Khi ta vào nhà thờ, ta hát thánh ca để tôn vinh cảm tạ Chúa, tự nhắc mình về các đức tính của Chúa. Cầu nguyện là cảm tạ, xưng tội, cầu xin, hứa nguyện, cầu thay, chiêm ngưỡng. Còn học kinh thánh là gì? Học kinh thánh với mục đích để biết Chúa và cách ứng xử trong khi sống trong đời này. Học kinh thánh để biết ca ngợi và cầu nguyện. Ca ngợi, cầu nguyện và đọc kinh thánh không đơn giản. Người đời có thể bắt chước làm như chúng ta, nhưng chỉ có người tín đồ thật mới làm các việc này đúng cách và có hiệu quả mà thôi. Như thế nào là một người tín đồ thật? Người tín đồ thật là người biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ, căn cứ trong thư Giăng thứ nhất chương 5 câu 19. Không phải chỉ hát thánh ca, cầu nguyện, đọc kinh thánh hay chăm đi lễ nhà thờ, nhưng là biết mình thuộc về Đức Chúa Trời. Biết mình thuộc về Đức Chúa Trời có nghĩa là chắc chắn, tuyệt đối. Tác giả của thư Giăng thứ nhất muốn cho độc giả rõ, dù có nhiều điều họ chưa hiểu rõ về Chúa, nhưng những người tin Chúa phải biết chắc một điều là họ thuộc về Chúa. Chúng ta bắt đầu bằng niềm tin và sống trong đời nhiều cám dỗ dễ làm dao động đức tin, nhưng lời Chúa và kinh nghiệm sống thật với Chúa làm cho chúng ta được vững mạnh thêm trong đức tin. Người tin Chúa là người không nghi ngờ gì về Chúa, không còn đắn đo là có nên tin Chúa hay là lùi bước, vì đã biết chắc rằng mình thuộc về Chúa. Tin Chúa và biết mình thuộc về Chúa không phải chỉ đặt nặng vấn đề cầu nguyện, vì thành tâm chưa chắc đã là người tin Chúa thật. Nhiều người sẽ nói, lạy Chúa, nhưng đến cuối cùng Chúa bảo rằng, ta không biết các ngươi bao giờ. Như thế, cầu nguyện với Chúa nhưng không tin Chúa và không biết mình đang ở đâu trước mặt Chúa là làm một việc làm vô ích, dù cho có thành tâm đến đâu cũng vậy. Chúng ta có chỗ đứng nào trước mặt Chúa? Cầu nguyện là điều Kinh Thánh dạy, nhưng quan trọng và đi trước cầu nguyện là xác nhận rõ chỗ đứng của mình trước mặt Chúa. Có những điều kiện phải hội đủ trước khi cầu nguyện, vì chỉ tin và kính sợ Chúa không đủ. Gia-cơ dạy rằng, ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Một kẻ tội phạm đáng bị tử hình và một người có tội được tha vẫn có thể đứng trước mặt ông quan tòa, nhưng cuối cùng của hai người khác nhau. Ta phải biết mình có được tha tội chưa trước khi đến với Chúa mà cầu nguyện. Thứ hai, điều kiện để chúng ta được Chúa nghe lời mình cầu nguyện là gì? Có người dạy rằng, thứ nhất, cầu nguyện không thể thay chỗ cho suy nghĩ và không thể là phương cách để tránh nan đề hay một hoàn cảnh. Thứ hai, khi gặp khó khăn cầu nguyện là đúng, nhưng phải tự xét xem có điều nào không ngay thật trong đời mình, cần phải sửa đổi cho xứng đáng dâng lên Chúa một lời cầu nguyện hay không. Thứ ba, phải nhìn thẳng vào vấn đề, đừng chỉ cầu nguyện mà không giải quyết vấn đề. Đứa bé làm biếng, không chịu làm bài, cứ nhờ mẹ nó làm giúp, mặc dù nó có khả năng làm. Người mẹ không nên giúp như thế, vì nó ỷ lại và không thể thành học trò giỏi được. Thứ tư, cầu nguyện nhưng phải biết rõ nguyên tắc của Chúa và áp dụng vào cầu nguyện cũng như trong nếp sống. Không cầu nguyện chuyện nghịch lý hay sai nguyên tắc của Chúa được. Nguyên tắc của Chúa là thánh khiết, thương yêu và tin kính. Những gì trái với ba điều này đều không thể cầu xin được. Thứ năm, nếu thái độ của người tin Chúa trước khó khăn nào không chịu suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc của Chúa mà chỉ cầu nguyện thôi, thì lời dạy trong toàn bộ Tân Ước sẽ dư thừa. Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta rằng, người tin Chúa phải trở thành một người của Chúa trước khi ta cầu nguyện. Vì thế, phải học Kinh Thánh để trở thành người tin Chúa thật, và cầu nguyện mới có hiệu nghiệm, nếu không phí thì giờ cầu nguyện, vì vấn đề phải giải quyết chính là ta đây, chứ không phải là nan đề hay hoàn cảnh. Thứ sáu, đừng dùng Kinh Thánh như sách an thần. Kinh Thánh là nguyên tắc để sửa sai con người, cũng như tập chỉ dẫn để sửa một chiếc máy. Phải dở ra đọc mới biết mình đang sống đúng đường hay sai đường. Nếu sai đường, nên tìm cách trở về trước khi hành động gì khác tiếp theo. Thứ bảy, chúng ta phải sống thực tế với cuộc đời đầy tội lỗi, tật bệnh và chết chóc đầy. Chúa đặt chúng ta sống trong hoàn cảnh như thế. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Đó là điều Chúa Giê-xu cầu nguyện. Như thế đừng cầu nguyện cho được ra khỏi thế gian, nhưng xin Chúa ở với mình chọn hành trình trên thế gian này. Chúa không hứa cho người tin Chúa thoát khỏi mọi khó khăn ở đời, nhưng Chúa hứa sẽ ở bên cạnh ta cho đến tận thế. Vì thế, ta cần xác nhận mình thuộc về Chúa, thế là đủ. Nhưng thuộc về Chúa nghĩa là gì? Chúng ta có biết mình thuộc về Chúa hay không? Thuộc về Chúa nghĩa là được Chúa chấp nhận, cứu vớt, tha tội, tái tạo. Chúng ta có biết Chúa thật sự đang hành động trong cuộc đời mình như thế nào không? Chúng ta có biết trong chúng ta có sự sống quyền năng của Chúa không? Chúng ta có biết mình hiện có con người mới và con người cũ không còn nữa không? Có gì xảy ra trong đời ta mà ngoài Chúa ra không thể nào giải thích được chăng? Nghĩa là thực sự do Chúa làm ra. Chúng ta nói đến thế gian, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Thế gian là gì? Thuộc về Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Thuộc về Đức Chúa Trời có nghĩa là đã được ra khỏi thế gian tội ác này, đã từ vương quốc tối tăm sang vương quốc vinh quang, từ dưới quyền của ma quỷ sang dưới quyền của Chúa. Vì vậy, sống trong trần gian như mọi người, nên người tin Chúa không được thay đổi trong không gian hay thời gian, nhưng thay đổi từ con người cũ sang con người mới. Cuộc thay đổi này xảy ra trong tâm hồn, và mỗi người tin Chúa đều phải kinh nghiệm, phải biết. Thế gian mặc dù thay đổi như thế nào, văn minh tiến bộ, chinh phục vũ trụ, hòa bình, dân chủ, tự do, v.v., nhưng thực sự vẫn là phục dưới quyền của ma quỷ. Luôn luôn bị tội ác chế ngự. Đừng có ai mơ tưởng rằng một ngày kia toàn thế giới sẽ tin Chúa và sẽ không còn ai bắt bớ đạo nữa. Ma quỷ vẫn không thay đổi, Đó là điều chúng ta cần nắm vững. Ma quỷ vẫn chỉ có một mục đích là phá hoại, tiêu diệt công trình sáng tạo, tinh vi nhất của Chúa, đó là chính con người chúng ta. Vì vậy, nên sẽ có một ngày tận thế để ma quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhiều người cho rằng ý niệm về ngày tận thế là mê tín, nhưng nếu không có tận thế thì không giải quyết vấn đề ma quỷ được. Và trước sau Chúa vẫn phải cầm quyền tể trị trên khắp vũ trụ. Chúng ta tin Chúa mà không tin hay không trông mong ngày tận thế là không trông mong ngày ma quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn. Người tin Chúa không ngạc nhiên về tội ác của thế gian càng ngày càng ghê gớm hơn. Những kẻ sát nhân mới nhất chỉ là các trẻ em chưa đầy 13 tuổi và có nạn nhân chưa đầy 5 tuổi. Phong trào đồng tính luyến ái và bệnh AIDS đang phát triển quá mạnh, cũng như kinh tế tại Trung Hoa vậy. Chúng ta biết như vậy để làm gì? Thế gian không bao giờ chạy đến với hội thánh, mà hội thánh phải vào thế gian. Người tin Chúa phải làm gì để ngăn chặn tội ác trong thế gian? Thứ nhất, ta phải biết rõ mình có là người thuộc về Chúa không? Thứ hai, phải làm hết sức để ngăn tội ác tràn vào mình và gia đình mình. Thứ ba, cầu xin Chúa thương xót cứu giúp nhiều người, nhất là người Việt chúng ta. Thứ tư, chúng ta phải chứng tỏ mình thuộc về Chúa và thương người có tội bằng cách đưa người đến với Chúa, chứ không phải chỉ cầu nguyện và lười biếng. Chúng ta đi đến kết luận. Thứ nhất, chúng ta phải xác định mình thuộc về Chúa trong bất cứ nơi nào chúng ta sống và hiểu rõ toàn thể thế gian đang ở dưới quyền của ma quỷ. Thứ hai, chúng ta phải chứng nghiệm mình thuộc về Chúa bằng cách học lời Chúa cho biết rõ Chúa và yêu Chúa tha thiết hơn mỗi ngày. Tiếp theo, chúng ta phải chứng minh mình là người thuộc về Chúa bằng cách đưa người đến với Chúa, vì đó là vâng theo lời dạy và yêu mến Chúa của chúng ta.
Bao nhiêu tâm tôi lìa xa, đời tôi nay đã vui tươi không như bao ngày xưa cũ. Từ khi tôi đi theo chân Giê-xu, tôi thấy ánh sáng chói chang và tôi không lạc bước trong cuộc đời. Người đã theo chân tôi bao tháng năm, nhưng khi tôi đam mê trần thế, đời còn miên man trong buồn thương, nào thấy phút giây bình an. Rồi một hôm tôi nghe Giê-xu kêu gọi và nhất quyết đôi hướng đi. Người đã biến thay tôi và đời sống tôi không như ngày xưa. Bao nhiêu tâm tôi lìa xa, đời tôi nay đã vui tươi không như bao ngày xưa cũ. Từ khi tôi đi theo chân Giê-xu, tôi thấy ánh sáng chói chang và tôi không lạc bước trong cuộc đời. Người đã đưa tôi qua bao khó nguy, dẫu khi tôi chưa quen cuộc sống, đường đời chông gai không làm lo âu vì Chúa vẫn bên cạnh tôi. Cầm tay tôi đưa đi với bao nhiêu lời nói thâm thiết mến thương, người đã biến thay tôi và đời sống tôi không ngày xưa. Bao nhiêu tâm tôi lìa xa, đời tôi nay đã vui tươi không như bao ngày xưa cũ. Từ khi tôi đi theo chân Giê-xu, tôi thấy ánh sáng chói chang và tôi không lạc bước trong cuộc đời. Tôi không lạc bước trong cuộc đời. Tôi không lạc bước trong cuộc sống.
Kết thúc giờ thờ phượng hôm nay là bài hát Theo Chúa Giêsu. Đây là một lời hứa mà chúng tôi ước mong tất cả mọi người tin Chúa đều có thể hứa như vậy.
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết cả Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.